Tuần rồi, chúng ta đã kết thúc bài học qua việc thấy đoàn dân đã tôn ngợi Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Giêsu đã được ban cho thẩm quyền để chữa lành bệnh tật. Và tất cả chúng ta cần phải nên nói Amen về vấn đề đó. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 từ câu 9 đến câu 10, Sứ đồ Phao-lô nói rằng: Anh em không biết rằng những kẻ không công bình sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ mại dâm nam, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi bởi thẩm quyền mà Đức Chúa Giêsu có được và những gì Ngài đã làm, Phao-lô tiếp tục nói trong câu số 11 rằng: Trước đây anh em có đôi người như vậy, nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công bình. Chúng ta đã được thấy Chúa Giêsu, Ngài đã có thẩm quyền trên tất cả mọi sự, chứ không phải Ngài chỉ là một người thầy nào đó khác mà mọi người biết được. Và rồi Matthew tiếp tục phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được học với những gì ông đã nói ở đây về việc Chúa đã kêu gọi ông như thế nào. Phần Kinh Thánh chúng ta học hay là trong Matthew chương 9 từ câu 9 đến câu 13 ngày hôm nay. Matthew chương 9 từ câu 9 đến câu 13. Rồi nơi ấy, Đức Chúa Giêsu thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại phòng thuế. Ngài phán với ông: Hãy theo ta. Matthew đứng dậy đi theo Ngài. Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài. Thấy vậy, người Pharisee nói với các môn đồ Ngài: Tại sao thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Khi nghe điều đó, Đức Chúa Giêsu phán: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người ốm đau mới cần. Hãy đi và học cho hiểu ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế, vì ta đến không phải để gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Một lần nữa, Mác và Luca cũng đã cho chúng ta biết một số chi tiết mà Matthew không có ghi lại ở đây. Do vậy, thì chúng ta sẽ đề cập đến những chi tiết đó trong bài học của chúng ta. Bắt đầu phần Kinh Thánh này trong câu 9 kể lại rằng: Rời nơi ấy, Đức Chúa Giêsu thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại phòng thuế. Ngài phán với ông: Hãy theo ta. Matthew đứng dậy đi theo Ngài. Hãy nghe những chi tiết Mác và Luca có ghi lại mà Matthew không có ghi lại ở đây. Trong câu chuyện này, Mác kể lại trong chương thứ 2 câu 13 và 14 rằng Đức Chúa Giêsu lại đi về phía biển. Cả đám đông đến với Ngài và Ngài dạy dỗ họ. Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại phòng thu thuế thì phán với ông: Hãy theo ta. Lê-vi đứng dậy đi theo Ngài. Còn Luca thì kể lại trong chương thứ 5 câu 27 và 28 rằng sau đó Đức Chúa Giêsu đi ra ngoài, thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại phòng thuế thì Ngài phán với ông: Hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Bây giờ hãy nhìn xem những gì mà chúng ta có thể biết được qua những phần Kinh Thánh đó. Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu đi ra và đây là chỗ gần bờ biển. Chúng ta được nhắc rằng vẫn có một đám đông, rất là nhiều người cũng đang tụ tập xung quanh Ngài. Và rồi trên đường đi, Ngài gặp Matthew. Matthew là tên tiếng Hy Lạp, trong khi tiếng Hebrew tên là Lê-vi. Thấy Lê-vi, con của A-phê, đang ngồi tại phòng thuế. Là một người thu thuế, cho nên Matthew đang làm công việc thu thuế của ông, thì Đức Chúa Giêsu đến gặp ông. Và Đức Chúa Giêsu chỉ nói với Matthew rằng: Hãy theo ta. Matthew đứng dậy, rời khỏi phòng thuế của mình và đi theo Ngài. Và đó là những gì đã xảy ra. Thế thì điều gì mà chúng ta học được ở đây? Khi chúng ta đọc lời của Chúa ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng mọi người hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Hàng tuần, Mitchell có trách nhiệm cố gắng giải thích lời của Chúa một cách rõ ràng nhất có thể được. Tuy nhiên, là những người lắng nghe, mọi người phải có trách nhiệm rất lớn trong vấn đề này. Hãy nghĩ xem, ở trong trường, Nếu như chúng ta không được học nhiều lắm về những gì mà chúng ta cần phải được học, thì lỗi đó là lỗi của ai vậy? Đây là câu hỏi nghiêm túc. Khi con cái chúng ta học ở trường mà nó không học được những gì mà nó đã được học ở trong đó, thì chúng ta đổ thừa cho giáo viên, đổ lỗi cho con mình vậy? Tôi muốn mọi người cho tôi biết, ai là người sẽ bị đổ lỗi trong vấn đề này? Chị Xuyến thì nói rằng người ta sẽ đổ lỗi cho giáo viên, nhưng mà đó không phải là cách mà Đức Chúa Giêsu thấy. Ở đây, chúng ta thường đòi hỏi là giáo viên phải chịu trách nhiệm khi mà con của mình nó không học được những điều gì mà nó cần được học. Tuy nhiên, qua những gì chúng ta thấy trong lời của Chúa, thì cả hai. Nói về khái niệm trong lời của Đức Chúa Trời, Gia-cơ đã nói gì? Ông nói rằng, chúng ta không phải chỉ là những người nghe lấy làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng ta phải làm theo lời mà chúng ta được nghe đó. Do vậy, mỗi lần được nghe rao giảng lời của Chúa hay là chúng ta nghiên cứu lời của Chúa, thì chẳng những chúng ta phải tìm kiếm sự hiểu biết những gì được dạy trong lời của Ngài, nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem thử làm thế nào để mình có thể áp dụng. Ấy là đối với những người đang lắng nghe, chúng ta phải chủ động nghe và tìm xem cách nào để mình có thể áp dụng trong cuộc sống của mình. Đức Chúa Trời có một điều gì đó cho mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay. Mỗi lần chúng ta mở lời của Ngài thì điều đó luôn luôn xảy ra. Nhưng mà chúng ta có đang lắng nghe hay không vậy? Trước hết, chúng ta có thực sự đang nghe hay không vậy? Hay là chúng ta đang bị phân tâm bởi những điều lo lắng thuộc về thế gian này? Thứ hai, chúng ta có vâng lời để áp dụng những gì mà chúng ta được nghe hay không vậy? Ấy là mỗi lần lắng nghe, chúng ta có tìm kiếm cơ hội để mình áp dụng hay không vậy? Khi nghe lời của Ngài, chúng ta có tìm kiếm cách nào đó để có thể áp dụng vào trong đời sống của chính mình, trong đời sống của con cái mình, hay là trong đời sống của những người anh chị em trong Chúa? Có hay không vậy? Đây là cơ hội để chúng ta có thể áp dụng vào trong những cuộc nói chuyện của chúng ta. Có thể là một đứa con sẽ nói với mẹ khi thấy mẹ đang lo lắng rằng vào ngày Chủ nhật con được nghe dạy về Chúa Giêsu và Ngài dạy chúng ta là không nên lo lắng chi cả. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải nên làm, ấy là tìm kiếm cơ hội để áp dụng lời của Ngài là những gì mà chúng ta được nghe. Và đây cũng là cơ hội tốt để môn đệ hóa những người anh chị em trong Chúa của chúng ta. Có nhiều người đã không tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà gặp một người mà đã không tham gia nhóm trong tuần này, thì điều đầu tiên chúng ta có thể làm là đánh vào trong hông họ một cái, hỏi tại sao mà họ không tới nhóm là chúng ta ngày hôm nay vậy. Và rồi bắt đầu chia sẻ với họ những gì mà mình học được trong tuần này. Hebrews chương 10 câu 24 dạy rằng chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Khi lắng nghe những gì mà chúng ta được nghe trong ngày hôm nay, có thể mình nhận ra rằng Linh không có mặt ngày hôm nay để được nghe. Thì bây giờ làm sao để mình tìm cách liên lạc với Linh để chia sẻ những gì mà chúng ta đã được nghe ngày hôm nay cho Linh. Hãy nhớ khi chúng ta chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho người khác, chúng ta là khâm sai của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhớ rằng chúng ta làm chức khâm sai đó, làm đại sứ của Ngài đó, thì điều đó sẽ có thể cất khỏi chúng ta những gánh nặng hay là áp lực rất là nhiều. Lý do là bởi vì khi ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ cho mọi người biết được rằng chúng ta chỉ nói những gì mà Chúa Giêsu muốn chúng ta cần phải nói với họ mà thôi. Và bởi lẽ đó, khi chúng ta nói, chúng ta có thể nói một cách dạn dĩ bởi vì chúng ta chỉ đại diện vua của chúng ta mà chúng ta nói mà thôi. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 20 cho chúng ta biết rằng vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ, này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đây là lời Phaolô nói. Hàng tuần chúng ta được nghe lời của Đức Chúa Trời, thì việc chúng ta cần phải làm ấy là phải suy nghĩ làm cách nào để mình có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Sau nữa là chúng ta tìm cách để chia sẻ với những người anh chị em của chúng ta và chia sẻ cho những người khác về những gì mà chúng ta đã được học. Như vậy, trong câu đầu tiên, tức là câu 9 của phần Kinh Thánh này, có 5 điều mà tôi muốn mọi người lưu ý. Điều trước hết, câu này dạy chúng ta rằng có một sự khác biệt giữa đám đông và những người thực sự theo Chúa. Đám đông theo Chúa chỉ vì nghĩ rằng họ có thể nhận được một điều gì đó từ nơi Chúa. Họ đi theo Chúa, họ đến với Chúa để rồi họ hy vọng rằng cuộc sống của họ bằng cách này hoặc bằng cách khác có thể được tốt hơn. Đúng, có nhiều điều chúng ta cần nơi Chúa lắm. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nơi Chúa không phải chỉ là những thứ thuộc về thế gian tạm bợ này mà thôi. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta ấy là được Chúa tha thứ tội lỗi của mình. Chúng ta phải đến với Chúa để rồi ăn năn tội lỗi của chúng ta và rồi nhận được sự tha thứ của tất cả những lỗi lầm của mình. Đối với những người thực sự theo Chúa thì những người đó sẽ là như thế nào? Lời của Chúa gửi cho một hội thánh được ghi lại trong Khải Huyền chương 3 câu 15 và 16 như sau. Ta biết công việc của con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy vì con hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả con ra khỏi miệng ta. Thế giới này nói nhiều về vấn đề quân bình trong cuộc sống. Khi nói về tâm lý học của xã hội đời nay là những điều mà người ta theo đuổi hoặc là về những ý tưởng của Đông Phương, thì việc mà làm sao để có một cuộc sống quân bình là điều mà người ta luôn luôn theo đuổi. Kinh Thánh không có nói bất cứ điều gì về vấn đề cuộc sống quân bình cả. Đức Chúa Giêsu không bao giờ dạy rằng chúng ta phải tìm kiếm một cuộc sống quân bình. Khi biết được những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, thì điều đó giải thích tất cả. Khi biết những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, thì phải hiểu rằng giá trị đó đã khiến cho chúng ta sẽ phải sẵn sàng chết vì Ngài, sẵn sàng tận hiến cuộc đời mình cho Ngài. Kinh Thánh không hề đề cập đến bất cứ điều gì mà gọi là thỏa hiệp cả. Đức Chúa Giêsu không bao giờ thỏa hiệp. Câu hỏi được đặt ra không phải là làm thế nào đem Chúa Giêsu để cho vừa trong cuộc sống của mình. Đức Chúa Giêsu đã nói rõ vấn đề này. Ngài không phải đến để làm thay đổi chỗ này hoặc là thay đổi chỗ kia. Ngài đến để làm mới tất cả mọi sự. Đám đông muốn sự quân bình. Đám đông muốn sự thỏa hiệp. Đám đông muốn một cuộc sống dễ chịu. Nhưng những người theo Chúa thật biết rằng đó không phải là những gì mà Ngài kêu gọi chúng ta. Điều thứ hai, một người tin Chúa thật, một người theo Chúa thật sẽ là người lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Đã nhiều lần mọi người được nghe lặp đi lặp lại vấn đề này, ấy là chúng ta phải có đức tin, chúng ta phải có đức tin và phải có đức tin. Làm thế nào để chúng ta có được điều đó? Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được để có được điều đó ấy là sự đầu phục. Như bài hát có một lời nói rằng hiến tất cả cho Ngài. Chúng ta phải đầu phục Ngài, phải tận hiến cho Ngài, bởi vì chúng ta phải biết rằng nếu không có Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả. Chúng ta phải tận hiến cho Ngài tất cả những gì đó trong cuộc sống của mình mà mình cảm thấy dễ chịu, sự giàu sang của mình, những điều mà mình cảm thấy dễ dàng. Chúng ta phải tận hiến cho Ngài tất cả những sự ham muốn, dục vọng của thể xác của mình, tất cả những gì đi ngược lại với những gì mà Chúa dạy chúng ta. Chúng ta nói rằng chúng ta cần phải có đức tin, hy vọng rằng chúng ta cũng được nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng ban đức tin cho chúng ta. Bởi vì trong thực tế, chúng ta chỉ có thể có được đức tin khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà thôi. Và Ngài chỉ ban cho những ai có sự đầu phục Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban đức tin cho những ai đầu phục Ngài, cho những ai đến với Ngài nói rằng con không có gì cả, con không có điều gì để có thể xứng đáng nhận được sự cứu rỗi cả. Không có điều gì mà con xứng đáng để nhận được từ Đức Chúa Trời cả, ngoại trừ sự hình phạt mà thôi. Con phạm tội và con chấp nhận án phạt của con là đúng. Và Đức Chúa Giêsu là nguồn hy vọng duy nhất của con. Điều thứ ba mà tôi thấy được ở đây ấy là để theo Chúa Giêsu luôn luôn có cái giá phải trả. Đối với Matthew, theo Chúa, ông phải hy sinh công việc của mình. Một lát đây chúng ta sẽ nói về công việc thu thuế của ông. Nhưng trước mắt chúng ta thấy được rằng để đi theo Chúa Giêsu, Matthew phải từ bỏ công việc của mình vĩnh viễn. Đức Chúa Giêsu có thể đang kêu gọi chúng ta phải từ bỏ công việc của mình, hoặc là phải di dời đến một thành phố khác, hoặc là phải đi đến một quốc gia nào đó. Nhưng mà bất cứ nơi nào Chúa sai chúng ta đi, thì luôn luôn có một cái giá phải trả để theo Ngài, và điều đó rất là rõ ràng ở đây. Luca đã ghi thêm chi tiết kể về câu chuyện Matthew đã theo Chúa, ông phải bỏ tất cả mà theo Ngài. Mọi người có hiểu ý tôi muốn nói không? Việc chúng ta phải từ bỏ tất cả, nó không phải là cách mà thế gian họ cho rằng quân bình. Từ bỏ mọi sự có nghĩa rằng bất cứ điều gì tôi cần phải rời đi, bất cứ điều gì mà tôi cần phải từ bỏ thì tôi cũng sẵn sàng, bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài xứng đáng với điều đó. Đó không phải là tình trạng hâm hẩm, nhưng mà đó là sự nhiệt thành. Thứ tư, đó là điều mà tôi thấy thoáng qua ở đây. Ấy là khi Chúa kêu gọi chúng ta vâng lời, thì chúng ta phải vâng lời ngay. Bởi vì vâng lời trong sự chậm trễ, đó là sự không vâng lời. Đó là những gì mà chúng ta thấy được qua Matthew. Việc vâng lời ngay lập tức cho thấy được rằng chúng ta đặt đức tin nơi đấng kêu gọi mình. Và điều thứ năm mà tôi muốn chia sẻ với mọi người ở đây là chi tiết và chi tiết. Những chi tiết cho thấy Đức Chúa Giêsu đến gần bờ biển, Matthew còn gọi là Levi là con của A-phê, còn nhiều chi tiết khác nữa. Những chi tiết này cho thấy rằng đây là sự kiện lịch sử đã được ghi lại. Đây là những câu chuyện thực sự đã xảy ra. Những chi tiết này có thể kiểm chứng được. Ngay cả những sử gia không phải là những người tin Chúa đây nữa cũng có thể kiểm chứng là những chi tiết đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như sử gia Josephus và nhiều tài liệu không thuộc về Cơ Đốc giáo đã cho thấy bất cứ chi tiết nào được ghi lại trong Kinh Thánh đều là sự thật cả. Và điều này nhắc cho chúng ta nhớ rằng bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, trong chức vụ của Ngài, trong sự chết, sự sống lại của Ngài, những câu chuyện về các môn đồ của Ngài, tất cả đều là những gì đã thực sự xảy ra. Không phải chúng ta thờ lại một Đức Chúa Trời mà người ta đặt ra, hay là một Đức Chúa Trời huyền bí nào đó do người ta tưởng tượng ra. Nhưng mà chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời là một chân thần, là đấng đã tạo dựng nên toàn cõi vũ trụ này. Câu chuyện kể tiếp với chi tiết được ghi lại trong Luca chương 5 câu 29 nói rằng Lê-vi mở tiệc lớn khoản đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi cùng bàn với Ngài. Như vậy, Matthew đã mời Đức Giêsu vào nhà mình và mở một buổi tiệc rất là lớn. Và cũng có nhiều người thu thuế khác cũng đến tham dự nữa. Đó là việc bình thường đúng không? Khi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, chúng ta mời gọi những người khác để cũng được đến với Ngài, để biết Ngài nữa. Thì những người mà Matthew biết ở đây là ai? Là những người thu thuế khác. Và trong câu 11 của Matthew chương thứ 9 này, khi người Pharisee thấy vậy, thì họ nói với các môn đồ của Ngài rằng tại sao thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và mọi người tội lỗi. Những người Pharisee ở đây, cho dù họ biết họ không phải là người hoàn hảo, nhưng mà họ nghĩ họ là người tốt hơn người khác. Nếu mình hỏi người Pharisee rằng họ có phạm tội hay không đó, thì họ sẽ trả lời rằng có, họ có phạm tội đó. Và khi mình hỏi người Pharisee rằng tại sao họ lại chất vấn Chúa ăn chung với bọn người thu thuế thì thật là khó để giải thích những người Do Thái thời bấy giờ đã nghĩ những người thu thuế họ tệ hại mức độ nào. Cho dù không ai muốn trả thuế cả, nhưng mà điều này không có nghĩa rằng đó là lý do vì sao mà những người Do Thái họ ghét những người thu thuế. Những người thu thuế thời bấy giờ họ sẽ nhận được lệnh là phải thu thuế chung, rồi cộng thêm việc phải thu thuế về những tài sản, rồi thu thuế về những hàng hóa nhập cảng hay là xuất cảng. Bất cứ người nào mà đi qua đi lại trên con đường có hàng hóa như thế nào đó thì họ sẽ định giá mà họ đánh thuế trên những món hàng đó. Bây giờ nói những người Mỹ đó, họ nói đùa với nhau, chính phủ của họ đó không có làm công việc gì tốt đó, ngoài công việc thu thuế mà thôi. Tôi nghĩ rằng chính quyền La Mã thì bây giờ cũng giống như vậy. Họ rất là giỏi về vấn đề thu thuế. Thế thì tại sao những người thu thuế lại bị căm ghét như vậy? Bởi vì họ là những người Do Thái được đế quốc La Mã dùng để mà thu thuế những người Do Thái thì bây giờ. Hãy nghĩ xem, quân đội La Mã đã đến để mà xâm chiếm, để mà cai trị đất nước Do Thái thì bây giờ. Chẳng những vậy thôi, bây giờ họ lại nhận những người Do Thái, thu thuế những người Do Thái khác để nộp lại cho họ. Là những người bị đánh thuế đó, họ nghĩ như thế nào về người Do Thái đã được La Mã nhận để đánh thuế họ? Tệ hại hơn, khi chính quyền La Mã đòi họ phải nộp lại bao nhiêu đó thôi, nhưng mà họ lại muốn thu thuế nhiều hơn để rồi những số dư đó họ có thể bỏ túi riêng. Và họ làm điều đó bằng sự cưỡng bức, bởi vì họ có một lực lượng để ép người ta phải làm điều đó. Chẳng những người thu thuế này bị xem là những người gian dối, mà còn được xem là những người phản bội đất nước của mình. Do vậy, chúng ta có thể tưởng tượng rằng những người thu thuế này là những người có thể bị xem phải là thành phần thấp nhất trong xã hội. Bởi lẽ đó mà cho dù họ là những người giàu sang, của cải nhiều, nhưng mà họ là những người bị xa lánh. Họ được xem là những người còn tệ hại hơn là những người lính La Mã nữa. Và nói về phương diện đạo đức, họ có thể được xem giống như là cái phường mại dâm vậy. Do vậy mà khi nói rằng Đức Chúa Giêsu giao du và ăn uống với những người thu thuế và phường mại dâm đó, thì đối với xã hội thời bây giờ là điều không thể chấp nhận được. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy người Pharisee họ đã phản ứng như thế nào. Tại sao thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi vậy? Trong câu 12, khi nghe điều đó, Đức Chúa Giêsu phán, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Ý Đức Chúa Giêsu muốn nói đây là gì vậy? Đức Chúa Giêsu không phải chỉ nói một vấn đề có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây. Không phải Chúa muốn nói rằng bầu trời thì màu xanh và rồi những người bệnh thì cần thầy thuốc. Đó không phải là ý Chúa muốn nói. Những người tội lỗi, những người thu thuế là những người tệ hại cho nên họ cần Chúa Giêsu. Còn những người Pharisee họ nghĩ là họ tốt cho nên họ không cần Chúa Giêsu. Có phải đó là ý mà người muốn nói hay không? Không, đó không phải là ý Chúa muốn nói. Mà điều đáng buồn rằng đó là cách mà nhiều người nghĩ ngày hôm nay. Nhiều người thú nhận rằng đúng, tôi có phạm lỗi lầm này, lỗi lầm nọ, có những lúc như vậy. Họ thú nhận rằng có những lúc tôi dùng Đức Chúa Giêsu để giúp cho cuộc sống của tôi được tốt hơn chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà có rất là nhiều người không nghĩ rằng họ cần Đức Chúa Giêsu để cứu linh hồn họ khỏi địa ngục. Họ cho rằng địa ngục chỉ dành cho những người nào phạm tội ghê gớm lắm. Nhưng mà đó có phải là lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết hay không? Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết điều gì? Có phải là chỉ có một vài người phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay không? Không, vì mọi người đều đã phạm tội. Và tiền công của tội lỗi chúng ta là sự chết. Ý Ngài không có nói rằng chỉ có những người phạm tội nhiều thì mới cần đến với Ngài. Những người Pharisee cần Chúa Giêsu cũng giống như là những người mại dâm cần vậy. Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là những người thu thuế, những người mại dâm đó, họ biết và họ cần Đức Chúa Giêsu. Và chỉ có những ai biết rằng mình đang bị bệnh đó, thì họ mới muốn đến để gặp bác sĩ. Chúa không có nói rằng người Pharisee không có bị bệnh, nhưng mà Ngài nói rằng các ngươi bị bệnh mà các ngươi không biết là các ngươi đang bệnh. Có rất là nhiều người ngày hôm nay họ đang trên đường đi xuống địa ngục bởi vì họ không biết rằng họ đang bị bệnh. Do vậy mà họ đã không tìm kiếm sự giúp đỡ từ một vị thầy thuốc đại tài. Và đó là những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đang tìm cách để Ngài cho những người Pharisee biết. Và đó cũng là lý do vì sao mà tin mừng phải luôn luôn bắt đầu bằng một tin buồn. Chúng ta phải nói cho mọi người biết rằng nhu cần của họ để có một cứu Chúa là như thế nào. Nếu như đến với một ai đó và chúng ta chia sẻ cho họ tin mừng rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài đã chết thế tội cho họ và Ngài đã sống lại, thì họ cho rằng đó là có thể là điều tốt, nhưng mà tôi đâu đến nỗi mà tội nhiều như vậy. Và bởi vì họ không biết họ đang bệnh cho nên họ không cần có một vị thầy thuốc. Nguyên tắc chính ở đây ấy là cần phải có một cái nhìn đúng đắn để thấy được Đức Chúa Trời thực sự là ai và chúng ta là ai. Nếu như chúng ta không nhìn thấy được tội lỗi của chúng ta là như thế nào theo cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy, thì hoặc là chúng ta không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết ra sao, hoặc là chúng ta đã không biết rằng nhu cần của chúng ta là như thế nào. Chỉ cần biết một thoáng qua về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời như thế nào mà thôi, thì điều đó cũng có thể cho chúng ta thấy được sự bất khiết của chúng ta lớn biết là dường nào. Tiên tri Ê-sai đã nói gì? Ông đã nói rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân tộc có môi dơ giấy. Và lý do mà Esai đã nói điều đó là bởi vì ông nhìn thấy thoáng qua về sự vinh hiển của Chúa là như thế nào. Tôi tin chắc rằng nếu như chúng ta được nhìn thấy Esai thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ông phải là một người tốt. Nhưng mà nhu cần có Chúa Giê-xu đối với Esai cũng giống như nhu cần có Chúa Giê-xu của những người thu thuế và những người mại dâm vậy. Và rồi câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này, điều mà Đức Chúa Giê-xu muốn nói với những người Pha-ri-si là gì trước khi Ngài rời đi vậy? Độc giả của Ma-thi-ơ là những người Do Thái. Do vậy mà điều thú vị khi chúng ta thấy những gì Ma-thi-ơ ký thuật lại ở đây mà Mác và Luca lại không có ghi lại. Ngài nói trực tiếp với những thầy thông giáo và các người Pha-ri-si ở đây. Ngài nói với họ rằng, hãy đi và học cho hiểu ý nghĩa của câu này. Và rồi Ngài trích dẫn câu Kinh Thánh ở trong Cựu Ước được ghi lại trong sách OC. Đấy là câu, ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế. Câu này, đối với người Do Thái, họ sẽ hiểu dễ hơn là những người dân ngoại. Bởi vì chữ thương xót được dùng ở đây, tiếng Hebrew là chữ hesed. Đây là từ rất là khó để dịch. Bởi vì nó sẽ tùy cái bối cảnh mà sẽ được dịch như thế nào cho đúng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi lại hơn 250 lần. Hồi nãy trong bài hát của chúng ta có một từ dùng nói về tình yêu vững bền của Ngài. Tình yêu không dời đổi của Ngài. Đó cũng là từ mà được dịch từ chữ Chesed. Đó là tình yêu mà Ngài đã kết ước với dân tộc của Ngài. Nó được dịch rằng tình yêu không dời đổi, nó là tình yêu vững bền, nó là sự thương xót, nó được dịch ra bằng nhiều từ khác nhau. Trong Thi Thiên 103 câu 8, từ Chesed được dịch là chữ nhân từ. Câu này nói rằng Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ở đây Đức Giê-xu cho những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo biết rằng các ngươi không hiểu tại sao ta lại chấp nhận những người thu thuế và những người có tội. Bởi vì các ngươi đã không hiểu về lòng nhân từ, lòng thương xót mà ta muốn là như thế nào, chứ không phải là sinh tế đâu. Điều mà Đức Giê-xu nói đây có phải là Ngài nói rằng vậy thì đừng có quan tâm đến tội lỗi không? Bỏ qua tội lỗi đi. Có phải như vậy không? Có phải là Đức Giê-xu chấp thuận tội lỗi của những người thu thuế và những người mại dâm hay không? Không phải như vậy. Trong một câu nói mà Ngài có nhiều ý ở đây, Ngài muốn cho những người Pha-ri-si biết rằng các ngươi tìm cách để được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhưng mà đó là điều sẽ không bao giờ được. Ngài cho họ biết rằng họ sẽ chết trong tội lỗi của họ là bởi vì họ không biết rằng họ đang bị bệnh và họ cần thầy thuốc. Và bởi vì các ngươi nghĩ rằng các ngươi là những người tốt, các ngươi đã không biết được rằng các ngươi là những người tội lỗi như thế nào, cho nên các ngươi đã nhìn những người tội lỗi khác và các ngươi xem thường họ. Nếu các ngươi đã được hiểu một cách rõ ràng là như thế nào, thì các ngươi sẽ biết rằng các ngươi cũng cần một cứu Chúa giống như là những người thu thuế và những người có tội vậy. Đối với những người thu thuế và những người tội lỗi ở đây, để được cứu họ không cần trước hết phải đến nhà thờ, phải cố gắng làm điều tốt, làm điều này, điều kia, điều nọ để được chấp nhận. Thì đó có nghĩa rằng Đức Giê-xu cứu chúng ta ở tại thời điểm mà chúng ta đến với Ngài. Ngài cứu chúng ta đương khi chúng ta còn là những người có tội. Nhưng mà Ngài đã không để chúng ta ở tại đó. Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới và Ngài tạo dựng nên chúng ta một đời sống mới. Một câu Kinh Thánh tuyệt vời khác được ghi lại trong Mi-chê chương thứ 7 câu 18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân sót lại là sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đến đời đời vì Ngài vui thích sự nhân từ. Tội lỗi của chúng ta chỉ có thể được tha thứ khi chúng ta biết rằng chúng ta có tội, nếu như chúng ta ăn năn và từ bỏ nó. Trong Luca nói rằng Đức Giê-xu Ngài phán ta đến không phải để gọi người công bình, bèn là gọi người có tội. Một lần nữa, điều Đức Giê-xu nói ở đây là gì? Có phải là Ngài nói rằng những người tốt không có thể được cứu hay không? Không, Ngài nói những điều sâu nhiệm hơn như vậy. Ấy là không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nhưng mà có rất là nhiều người cậy sự công bình riêng của mình. Đó là những người cảm nhận rằng mình không cần có một cứu Chúa. Hôm nay, có ai cần phải từ bỏ sự công bình riêng của mình hay không? Hay là có điều gì mà chúng ta cần phải từ bỏ để bước đi theo Chúa ngày hôm nay không? Còn đối với những người mà hàng ngày chúng ta có cơ hội để chúng ta liên lạc với họ thì sao? Có lẽ họ không thích thú gì khi được nghe về Đức Chúa Giêsu bởi vì họ cảm nhận rằng họ không cần Đức Chúa Giêsu. Đối với những người đó, chúng ta cần phải dùng rất là nhiều thời giờ để cho họ biết được tin xấu, tin hung, tin dữ mà họ cần được nghe là như thế nào trước khi chúng ta chia sẻ tin mừng, tin tốt cho họ. Bởi vì nhu cầu lớn nhất của chúng ta có Chúa Giêsu không gì lớn hơn là vì chúng ta cần được sự tha thứ tội lỗi của mình. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Chúng con thấy được rằng Chúa yêu thương chúng con nhiều lắm. Ngài đã không quan tâm đến chúng con những người tội lỗi tệ hại đến mức độ nào. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài biết chúng con cần có Ngài. Ngài biết chúng con cần Chúa cứu chúng con khỏi tội lỗi chúng con và đem chúng con vào trong mối liên hệ với Ngài và nhận được sự sống đời đời của Ngài. Con cầu nguyện một lần nữa xin Chúa cho chúng con hiểu được tình yêu thật là quá cao mà Ngài đã dành cho chúng con, để rồi chúng con sống xứng đáng với tình yêu đó và cũng sẵn sàng tận hiến cho Ngài, giống như Matthew mà chúng con học được ngày hôm nay. Để rồi chúng con cũng được Chúa dùng để chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người cần được biết là họ đang đối diện với sự tuyệt vọng là như thế nào nếu không có Chúa trong cuộc đời mình. Xin Chúa ra về với chúng con, nhất là cho chúng con tận dụng những dịp mà Chúa cho chúng con để chúng con chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người mà chúng con gặp, là chúng con biết ơn Chúa. Một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa về lời của Ngài, về những gì mà Chúa dạy dỗ chúng con. Xin giúp chúng con áp dụng lời của Ngài trong cuộc sống của mình. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.